Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hôm nay thì thầy phân tích bốn khổ trong bài nhạc đó. Bài này thì thầy sáng tác vào ngày 7 tháng 2 năm 21, tức mấy ngày trước Tết Tân Sửu. Đó là ngày vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương mời thầy và tăng đoàn Chùa Giác Ngộ đến làm lễ cầu an tại nhà của hai vợ chồng. Và từ Chùa Giác Ngộ đi sang nhà đó khoảng 20 phút thì thầy mới lấy điện thoại ra ghi cái cảm hứng của thầy vào thời điểm đó đó. Kết quả là ra bài này. Thầy ca tại chỗ trên xe, thâu lại bằng iPhone gửi cho nhạc sĩ Hoàm Phước Khí. Khổ đầu tiên đó chính là điệp khúc, nói về hai tình huống đối lập nhau, đó là tìm và không thấy và tìm và thấy. Trong trường hợp đầu đó thì ca khúc này mô tả rất rõ: hơn nữa đề người tôi đi tìm tôi, xin lỗi, hơn nữa đời người rong ruổi nổi trôi, tôi tìm khắp nơi trên cõi đời này, tìm hoài không thấy, tôi không ăn vui. Mô tả về việc đi tìm kiếm điểm tựa tinh thần, mà từ đó chúng ta có thể đặt gánh nặng khổ đau và bất hạnh xuống. Có rất nhiều người đến cuối kiếp người đó mới gặp được đạo Phật, vì chẳng may đó họ không được hướng dẫn. Và có một số người đó thì gặp được đạo Phật đó ở nửa đời người. Thì trong tổng số hơn 500 người đăng ký làm lễ đệ tử Phật hôm nay đó thì có các cháu mới có 2-3 tuổi. Hồi nãy thầy đi vào ngay cái khu cái trống ấy, thì có một cậu bé 1 tuổi để ba chổm, thì người miền Nam thì gọi là ba giá. Thế làm thầy nhớ lại hồi nhỏ thì, má của thầy đó sanh thầy ra vào ngày rằm tháng 2, ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, nên thì bà cũng tin. Cái đầu sọ của thầy đó nó có cái ba giá tự nhiên. Và từ hồi nhỏ thầy được ba mẹ để thành ba chổm tóc. Và biệt hiệu của thầy ở nhà còn gọi là Na Tra. Thầy để ba giá đó. Na Tra trong phim quý vị thấy là có ba giá đi theo hầu Bồ Tát Quan Âm đó. Thì có người may mắn là được cha mẹ dẫn dắt từ nhỏ, cho nên mới có 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 5, 10 tuổi là trở thành đệ tử Phật là sướng lắm. Thì Chùa Giác Ngộ vào ngày thứ Bảy, 14 giờ, thì có 400 cháu 3 tuổi đến 12 tuổi. Nếu mà so với các cháu đó đó, thì đối tượng ở trong bài ca này, trên nửa đời người mà vẫn chưa gặp được Phật đó, thì quả thật đó, là kém phước hơn các cháu đó. Ở đây có một hai Phật tử lớn tuổi ngồi gần bên dưới, thì thầy đoán chắc có phải là 70 hơn thì có nghĩa là gần cuối đời mới may mắn gặp được Đức Phật. Có thể là đi chùa cũng lâu năm nhưng mà chưa chính thức là Phật tử. Thì mục đích gặp Phật để làm gì? Giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau thôi. Mà nếu như mình không gặp được Phật thì cái mục tiêu và lý tưởng cao quý đó chúng ta thành tựu, chúng ta vẫn là có thể là một con người rất tốt, tốt với gia đình, người thân, tốt với xã hội và cộng đồng, dừng lại ở chỗ tốt đó thôi, chứ chưa thật sự khai mở được đời sống tinh thần của mình. Do đó nó ở một cái chung mực nào đó, do tác động của vô thường, và thỉnh thoảng rất nhiều người đã rơi vào tình trạng là ba chìm bảy nổi tám lên đên, thì chúng ta không đón nhận được sự bình an đích thực. Với thứ hai của khổ nó đẹp phút này đó, là khi con gặp Phật, khổ đau chấm dứt, mọi việc tốt hơn, hạnh phúc tăng thêm, cuộc sống thơm hương, kết nối yêu thương trong khắp mười phương. Mô tả về cái cơ hội khép lại tất cả những bất hạnh, đặt gánh nặng khổ đau xuống. Và từ đó đó, chúng ta sẽ trở thành người có giá trị hơn, hữu ích hơn cho mình, cho người thân, cho cộng đồng, cho quốc gia. Tính giá trị đó nằm ở chỗ là gì? Chúng ta làm cho tính kết nối giữa mình và người thân được tốt, giữa mình và cộng đồng được tốt. Vì trước đây đó, chưa gặp Phật, thì có thể chúng ta có thói quen A, B, C, thậm chí là mình phớt lờ, không quan tâm gì đến ai. Nhưng khi mình làm đệ tử Phật rồi, mình hiểu rất rõ, phụng sự cho tha nhân, tức là đang làm phúc cho chính mình, đóng góp cho cộng đồng, tức là đang tạo ra vệ sĩ và hộ pháp cho chính mình, thì chúng ta sẽ tình nguyện xung phong làm. Còn trước đây đó, có thể mình cũng làm việc thiện A, việc thiện B, nhưng mà do sợ hãi làm, do mê tín mà mình làm. Bây giờ gặp Phật nó sợ hãi mê tín không còn nữa, chúng ta vì tình thương, vì trí tuệ, vì lý tưởng cao quý mà chúng ta làm, cho nên lúc đó đó cuộc đời chúng ta trở nên thơm hương hơn và mang lại những giá trị hữu ích. Điều hai, tìm tôi qua các hưởng thụ giác quan. Tôi đi tìm tôi trên khắp phố phường, trong quán rượu say, cuồng quay vũ trường, canh bạc đỏ đen, hộp đêm rạp hát. Tôi đâu không thấy, chỉ thấy nỗi buồn mênh mang. Chỉ phần này đó, thầy đúc kết kinh nghiệm mà thầy tương tác với các phạm nhân ở tại trại giam K10 Quỹ Đồng Trôm tỉnh Bến Tre, khi thầy có cơ hội giảng 5 lần cho 2.100 người tại đó, cũng như 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Thì sau khi thuyết giảng thì thầy có yêu cầu tổng giám thị và các giám thị viên đó cho phép thầy tương tác trực tiếp tối thiểu là 5 đến 10 phạm nhân. Thì họ đều tâm sự với thầy đó, họ đã trôi nổi trải qua các cái lối sống hưởng thụ. Có người đó thì dướng vào đường dây ma túy. Phần lớn các phạm nhân ở tại Phú Sơn 4 đó là phạm tội ma túy quốc tế, bao gồm trồng, tàn trữ, buôn bán. Còn cái người sử dụng ma túy đó thì chỉ đưa vào trung tâm cai nghiện thôi, tàn trữ buôn bán thì mới bị đưa vào trại giam, có khi nặng là trung thân, nặng nữa là tuyên án tử hình. Thì dưới cái mức hưởng thụ của ma túy đó, thì phần lớn người nam, và nhất là người nam ở Việt Nam, dính vào rượu bia. Và rất nhiều người nghĩ rằng là nó không có tác hại. Thì trong kinh đó, Đức Phật nêu ra 36 tác hại của rượu bia. Thì trong đó có những tác hại mà báo chí đưa tin rần rộ trong mấy năm vừa qua, đó là rủi ro hiếp dâm, rủi ro giết người, rủi ro ẩu đả, rồi đánh mất tư cách, bị tai nạn, rồi gây phá phách ồn ào, rồi không thể tự về nhà được, phải có người dìu, ói mửa tạo ra mùi tanh hôi, và rượu chỉ được giả ra đó ít nhất là sau một đêm cho đến cả ngày, như vậy mất hiệu suất kinh tế, rồi làm cho người thân chúng ta đó phải lo rầu buồn chăm sóc. Tất cả là 36 cái tác hại. Cũng có những con người đó là tìm kiếm cái hạnh phúc của cuộc đời mình đó, qua các cái hộp đêm, tức là lầu xanh, rồi vũ trường, ca múa sướng hát với cái tiếng nhạc, cái kích động, rồi trong cái không khí đèn vàng mờ ảo, cái sự sáng suốt của chúng ta nó bị mất đi. Rồi những thanh nam thanh nữ các bạn tại đây thì ăn mặc thu hút giới tính, làm cho chúng ta quên trách nhiệm làm chồng làm vợ, quên trách nhiệm làm con thảo đối với cha già mẹ khó khăn, quên trách nhiệm đối với các con đang trông chờ cái tình thương yêu nâng đỡ dìu dắt chăm sóc của chúng ta. Thì rất nhiều người đã từng trải qua những cái quãng đời như thế để tìm kiếm hạnh phúc. Cũng có những người đó là nghiện cờ bạc, chỉ vì nghĩ đơn giản rằng đó là không cần phải lao động, chỉ cần thông minh trí óc, thắng được các cái máy cờ bạc hoặc thắng được những người chơi cờ bạc là làm giàu. Làm giàu đâu chẳng thấy và thấy phá sản, nợ nần chồng chất, rồi ăn cắp tiền, mượn tiền của người thân khi không còn cơ hội nữa, thì bạn bè, bà con, người thân đến lúc đó ăn cắp, lừa đảo bên ngoài thì bị bắt bỏ tù. Thì tất cả những sự đi truy tìm hạnh phúc thông qua khóa lệnh giác quan đó, thì theo Phật giáo nó mang tính vô thường, rủi ro, tạm bỡ. Và nó để lại rất nhiều các phản phụ. Đức Phật sánh ví cái hạnh phúc giác quan đó cũng giống như một người đang khát nước, vội uống ừng ực cốc nước biển, thì ngay sau khi nước biển được đưa vào ở trong cơ thể của chúng ta thấy đã khát liền, nhưng 2-3 phút sau đó chúng ta bị hốc hác nhiều hơn. Cái khóa lạc giác quan như là ma túy, rượu, cờ bạc, game điện tử, rồi hộp đêm, vũ trường, quán bar, vân vân, làm cho chúng ta bị nghiện. Và khi thiếu đó không đáp ứng được đó, thì đầu óc của mình nó cảm thấy giả dụi, bần thần, mệt mỏi, căng thẳng, khổ dữ lắm. Thì bao nhiêu công sức ở trong một tháng 30 ngày làm á, cái đồng lương khiêm tốn đó chỉ cần 2 lần vào những cái khu ăn chơi này thôi hết sạch túi à. Rồi có nhiều người đó gọi là muốn thể hiện tại đây và sĩ diện hảo được, tức là ăn mặc sang trọng lên rồi bao bạn bè để được cái là khen tặng và được người ta hiểu rằng là mình giàu có, mà đang khi vợ con chồng con ở nhà là đói meo ruột hoặc đang rất là vất vả từng đồng từng cắt để vượt qua cái khó khăn. Thì tất cả những cái lối sống đó nó dẫn đến những bế tắc nặng là phạm pháp, mất tương lai, khi mà rơi vào tù đầy rồi đó thì khổ lắm. Vì thầy đi thuyết giảng trong trại tù, gọi là tu sĩ Phật giáo thuyết giảng trại tù đầu tiên và nhiều nhất sau năm 1975, thấy rõ những cái tâm sự cay đắng mà các anh chị ở trong các trại giam họ vừa chia sẻ mà vừa khóc, lau những giọt nước mắt hối hận. Và có người đó thì họ viết sẵn những lá thơ khi họ biết thầy vào đó, viết sẵn hàng trăm lá thơ với địa chỉ để nhờ thầy chuyển về cho người thân. Thì cũng có người thì họ cũng nói là thầy đọc giùm con để coi con có tiến bộ hay không. Họ cũng không dán lá thơ lại, họ yêu cầu mình đọc. Khi đọc vào đó thì phần lớn đó, đó là những cái lời hối hận rất là muộn màng về cái quãng đời ăn chơi, đằng khi nó không quan tâm đến cha mẹ, người thân thương, mà chỉ sống ích kỷ cho riêng mình thôi. Cái sự tìm kiếm đó đó thì tạm gọi đó là tìm lạc hướng, nên cuối cùng đó, nó chẳng dẫn chúng ta đi tới đâu, để lại những hậu quả xấu. Nhưng mà may mắn đó, thì cái lời ca ở cái câu chót này nhắc chúng ta một điều là gì? Tìm đâu không thấy, chỉ thấy nỗi buồn mênh mang, cái là hậu quả xấu. Khi mình nhận diện ra một cái lối sống nào, cái khuynh hướng gì mà nó để lại những cái hậu quả xấu, thì chúng ta phải nhanh chóng dừng lại, kết thúc đó. Điều 3, tìm kiếm tôn giáo và học thuyết. Tôi đi tìm tôi trên mọi nẻo đường, trong nhà huyện lớn hay trong giáo đường, theo tôn giáo này hay chủ thuyết nọ, tôi đâu không thấy, chỉ thấy cô đơn thênh thang. Thì từ năm 2002 đến nay đó là 19 năm, thì thầy đã tạo cơ hội giúp cho ít nhất 86.000 người chính thức làm đệ tử Phật thông qua những lễ quy trực tiếp với thầy. Và hơn 5.000 bài thuyết giảng của thầy trên YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ, cũng như trang web Chùa Giác Ngộ, trang web Đạo Phật Ngày Nay, trang web Quỹ Đạo Phật Ngày Nay .com và Facebook Thích Nhật Từ, Facebook Chùa Giác Ngộ. Mỗi một tháng như vậy đó, có cái vài chục triệu lượt xem. Rồi họ để lại những cái nhận xét rằng là cái bài giảng đó đó nó đã cứu giúp được cuộc đời của họ. Thầy không biết họ là ai, quá đông, quá nhiều người, có người ở nước ngoài, có người ở các tỉnh thành, có người ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà họ ghi nhận lại đó, đó là họ đã từng đi theo tôn giáo này hay là tôn giáo nọ, có người đi theo chủ thuyết chính trị v.v. tìm lý tưởng sống, và cuối cùng rồi đó họ không cảm thấy được thỏa mãn. Về tôn giáo đó, do cái tính tế nhị thì thầy không liệt ra tên của tôn giáo nào. Các tôn giáo đó có thể được liệt vào hai nhóm chính: tôn giáo nhất thần, tức là chỉ có thờ phụng một thượng đế duy nhất thôi, gọi đó là đấng sáng thế, đấng tạo chủ, đấng tạo vật, là nguyên nhân đầu tiên của cuộc sống, là siêu nhiên, toàn năng, toàn bi, toàn trí, tức là cha sanh mẹ đẻ của nhân loại và vạn vật. Nhóm tôn giáo thứ hai chiếm đại đa số là tôn giáo đa thần, tức là ngoài việc thờ thượng đế ra còn thờ phượng các vị thần linh. Thì đạo Ấn Độ có trước đạo Phật khoảng chừng 3.000 năm, chủ trương có đến 36 triệu thần linh. Có chỗ đó là 300.000 thần linh. Thì đây là tôn giáo đó có thần linh nam, thần linh nữ nhiều nhất ở trên toàn cầu. Mà theo họ nó là chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, cho nên phải thờ phụng họ. thì mới được các thần linh này hài lòng phù hộ cho, bằng không á thì có thể giáng họa cho những người thiếu niềm tin. Thì đối với các vị thần linh như vậy thì người ta thường đưa ra đó là thượng đế và thần linh đó có hai chức năng. Thứ nhất là tạo dựng sự sống con người để con người nhớ ơn. Thứ hai đó là hủy diệt cuộc sống con người trong ngày tận thế với hàng loạt những cái dấu hiệu như là nạn hồng thủy, tức là sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết người, tai nạn, vân vân. Tức là sinh ra cũng là thần linh, thượng đế, mà diệt chết con người và vật và cũng là thần linh và thượng đế. Cái này nó khác với quan điểm luật pháp hiện đại. Cha mẹ được quyền sanh con, được quyền nuôi con. Cha mẹ nào giết con ở tù rục xương thậm chí có thể bị tử hình. Tức là con người được quyền sinh ra chứ không được quyền giết. Vì con người đó có cái nhân quyền cao nhất là quyền được sống. Thì phần lớn trong các tôn giáo nhất thần và đa thần không có pháp tu, chỉ có tín ngưỡng, cụ thể tụng kinh, cầu nguyện và tin vào phép màu thông qua các loại mặc khải. Cho nên đó, không có hướng dẫn về đạo đức ở trong các cái kinh thánh thuộc các tôn giáo đó. Phần lớn là do giáo hội họ lập ra thôi. Rồi không có cái cách để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Họ chỉ cầu nguyện mong đó là có một phép màu xuất hiện, khép lại. Như là người cùi đó được lành, người mù được thấy, người điếc được nghe, người bệnh được khỏe, người chết được sống lại. Đức Phật nói trong các kinh đó, đó là niềm tin sai lầm. Bây giờ chúng ta thấy Covid-19 xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Thì từ tháng 3 năm 2020 cho đến nay đó, nó tạo ra ít nhất là 3 làn sóng đó. Chết là khoảng 3 triệu người. Số lượng bị nhiễm đó, thì nó nhiều gấp nhiều lần. May mắn á, cái tỷ lệ chết nó không có cao. Cho nên á, là hơn 10 triệu người, thậm chí là 20 triệu người đó là được phục hồi. Thì biết bao nhiêu tôn giáo trên quả địa cầu này mà trong chủ thuyết của họ đó, chủ trương đó là thượng đế của họ có thể cứu con người từ cõi chết sống lại bằng phép màu. Đàn khi những vị giáo sĩ truyền bá học thuyết đó vẫn bị chết bởi Covid. Bất cứ ai bất cẩn khi tiếp xúc mà không sử dụng các biện pháp an toàn như là đeo khẩu trang, khoảng cách xã hội 2 mét, lỡ tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid thì vẫn có thể trở thành là người thiên cổ, bất luận là ai, tổng thống, thủ tướng, nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, hoặc là các tỷ phú, triệu phú, diễn viên, văn nghệ sĩ hay là người bình dân, không có ngoại lệ. Nếu thật sự có phép màu thông qua sự cầu nguyện và mặc khải đó thì có lẽ Covid-19 là đã khép lại vào tháng 4, sau khi nó hoành hành ở phương Tây 1 tháng trời. Bây giờ là vỡ trận toàn tập. Biến chủng của Covid-19 ghê rợn hơn. Và các cái thuốc đó đang có dấu hiệu là mất hiệu quả miễn nhiễm đối với một số biến chủng như là biến chủng của châu Phi rất là dữ dằn. Cho nên đó, những lời hứa hẹn rằng là có một phép màu, mình không cần làm gì hết, chỉ cần đó là trông chờ vào cái tính toàn năng, toàn bi của Chúa, dưới danh nghĩa này, dưới danh nghĩa nọ, là không có gì là chắc chắn, hay nói cách hơn là không có sự thật. Thì đạo Phật nói rất rõ trong kinh điển và kêu gọi mọi người đó phải tự có ý thức bảo vệ chính mình. có trách nhiệm với hành vi lời nói của mình. Và trong các bế tắc thì Đức Phật khuyên chúng ta đó, thứ nhất là phải có bản lãnh nhìn vào mặt mũi của nó là gì, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không cường điệu vì như thế là tự hình thành cảm xúc, không phớt lờ vì như thế là liều mạng. Bước thứ hai Đức Phật dạy là phải truy tìm được nguyên nhân tại sao nó có phán nặng này, khổ đau này, bế tắc này. Phần lớn chúng ta chết không phải vì chúng ta thiếu tiền điều trị, mà vì chúng ta thất bại, hoặc là bác sĩ thất bại trong việc định bệnh, hoặc là chẩn đoán sai bệnh, thì uống thuốc là nó có kết quả. Bây giờ một người bị bệnh cảm mà cho uống thuốc gan, một người bệnh gan cho uống thuốc bao tử, một người bị bao tử mà cho uống thuốc thận, chắc chắn là chẳng những không có kết quả mà còn có hệ quả xấu để lại nữa. Thì COVID-19 là một loại siêu virus mà các nước phương Tây lúc đầu họ đánh giá rất là thấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cái sự thất bại toàn tập. Và nhiều người phương Tây người ta không có ở yên được ở trong nhà một thời gian dài. Người ta thích tự do, và cái niềm tin tôn giáo của họ cho rằng là cái đấng thiêng liêng của họ có thể cứu họ sống. Còn ai chết là do Chúa kêu về, cho nên họ cứ tha hồ không đeo khẩu trang. Đến bây giờ ở Mỹ ngày hôm qua nha quý vị, có những cái nơi giải trí 5.000 người, 30.000 người không ai đeo khẩu trang. Cho cái thế giới tự do không cấm ta được. Thì chắc chắn là sau một cái ngày có mặt ở nơi tập thể mấy chục ngàn người đó, số lượng người gia tăng bị nhiễm đó sẽ lên đến là vài chục ngàn người nữa. Đó là chuyện bình thường, đó là nguyên nhân. Cho nên cái khổ thứ hai của nhạc khúc này đó, nó mô tả cái tâm trạng của rất nhiều người đi tìm tôn giáo, đi tìm các cái chủ thuyết, các học thuyết giải quyết các vấn nạn của con người qua những cái trình bày của họ. Nhưng mà cuối cùng đó, sau khi theo đuổi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, họ thấy đó, các cái khổ đau vẫn còn nguyên. Tức là thầy mô tả lại những cái tâm sự mà những người quy với thầy, những người gặp thầy, họ đến từ các tôn giáo khác, chứ không phải thầy tự phịa ra những điều này. Chứ có cái tế nhị là thầy không nêu tên tôn giáo nào thôi. Có nghĩa là họ được hứa là cầu cái gì được cái đó. Thì họ được hứa sau khi chết là có được cái tấm vé để lên thiên đường, là khổ đau hàng ngày nó vẫn còn y nguyên, không hết, bế tắc. Điều cuối cùng, giác ngộ chân lý Phật. Tôi gặp được tôi trong lời Phật thiên, chân lý giải thoát, hạnh phúc bình yên, đạo đức định thiền, sáng soi trí tuệ, ngộ chân tâm lớn, khép lại trầm luân, kết thúc khổ đau triền miên. Thì trong chùa giác ngộ đó, có một thầy trẻ mà tôn giáo của mẹ ruột đó, là tôn giáo có dân số đông nhất thế giới. Gia đình đó, bên họ tộc đó, có mấy người làm giáo sĩ. Nhưng mà vị thầy trẻ này đó, khi mà tới chùa giác ngộ sinh hoạt thì thấy giác ngộ được chân lý Phật. Thì cũng có một số người đó, trước đây người ta không có tôn giáo nào hết. Có rất nhiều người đã trải qua ba chìm bảy nổi, tám lên đền, khổ đau, bế tắc mới gặp được đạo Phật. Cũng có những người đó thì suốt cả một kiếp người họ chưa từng làm điều ác, nhưng mà họ muốn cuộc đời của họ có giá trị hơn, nhưng mà chẳng may họ gặp mê tín dị đoan, tiền mất tật mang, ta vẽ về rất nhiều thứ sợ hãi, nói những điều sằng bậy, ru ngủ, Và khi cái con chip sợ hãi được cấy vào trong não trạng của họ rồi đó, họ bị giật dây chi phối. Mỗi cái lễ cúng đó, họ được bài vẽ là cúng phải vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng để giải nghiệp. Tốn rất nhiều tiền, có người phải vai nóng để mong mình đã được sống. Rồi cũng có nhiều người chiêu bá tà đạo, họ lý luận thế này: âm thịnh dương suy, cho nên ma quỷ bây giờ lên trần gian nhiều lắm, mỗi một người có đến 70 con ma. Có nơi tà thuyết là nó đến 300 con ma, 500 con ma, nó quậy phá mình chết luôn, nó có thể bắt mạng mình, làm cho công ăn việc làm tán gia bại sản, vợ chồng không thể hạnh phúc được. Họ chứ nghe mà ai không sợ. Rồi họ mới bài vẽ ra để giải cái nghiệp hoàng gia trái chủ đó, ma quỷ đeo bám đó đó, thì phải cúng tiền để chuộc tội ông bà tổ tiên, để cho các ma quỷ này nó được giải nghiệp, nó không có theo mình nữa. Tất cả quy lại tiền. Thì những người mà ta có tiền đó, thì ta bỏ ra một cái khoản tài chính với một cái niềm hy vọng và an ủi rằng đó là mình tốn một cái khoản tiền mà mua được sự bình an, mua được cái sự hạnh phúc cho ông bà tổ tiên đã quá giản, thì quá tốt đi chứ. Nhưng cuối cùng rồi họ trở thành nạn nhân của sự mê tín, thậm chí là có dấu hiệu lừa đảo. Những tình trạng như thế nhiều lắm. Thì trong chùa của thầy đó, những thành phần lãnh đạo của quỹ đạo Phật ngày nay đóng góp cho các Phật sự của thầy đó, thì họ cũng trải qua đủ loại hết các mê tín à. Chỗ nào mà nghe thiêng liêng à, rồi được phù hộ, cầu gì được cái đó, đến hết. Thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy huệ cảm, thầy bói cũng đến hết rồi, tốn cũng rất nhiều tiền rồi, không giải quyết được cái gì. Sau này bắt gặp được chân lý Phật là thay đổi được cuộc đời, không còn sợ hãi nữa, dấn thân làm nhiều Phật sự, phụng sự dân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp hữu ân dân, trên nền tảng của lòng từ bi lớn, giá trị cuộc đời từ đó được thêm hương. Thì gặp chân lý Phật đó, thì chúng ta phải gặp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, nó gần gũi thiết tha với cuộc sống của mình. Thì hiện nay thì đại đa số các chùa thì vẫn còn tụng kinh bằng âm pháp Việt, cho nên nó nhiều Phật tử đọc xong không hiểu, mà không hiểu rồi bắt đầu mê tín hóa đạo Phật, biến Đức Phật trở thành thượng đế hay thần linh, rất là tội nghiệp. Thì khi mà chúng ta đọc kinh bằng tiếng Việt như cách mà chùa Giác Ngộ đã làm từ năm 1992 đến nay 29 năm, thì đọc tới đâu là quý vị có thể hiểu được ít nhất là 60% không? Cái quyển kinh Phật tại gia đó, ở đây có ai chưa có đọc qua lần nào không? Ai chưa đọc giơ tay lên thử. À, cũng 1/3 chưa có đọc. Không sao. Trong mỗi cái bao á, quý vị được tặng miếu miễn phí, mỗi người quyển. Ngoài ra có thêm một số cái nghi thức khác ngắn gọn hơn. Thử về đọc đi. Mỗi ngày bỏ ra 15 phút thôi. Người nào thương mình thì bỏ ra nửa tiếng, thương mình nữa thì bỏ ra 1 tiếng. Chứ thực tế quý vị nhiều khi bỏ ra ngày 5-6 tiếng xem tivi, nghe nhạc, quẹt Facebook thì thấy nó bình thường. Bỏ ra 1 tiếng để chăm sóc hạnh phúc cho mình đó, lúc mình phớt lờ thì hay uổng. Đọc thử đi. Thì thầy cam đoan quý vị đó, bằng cái văn phong dịch của thầy á, quý vị có thể hiểu được căn bản là 60-70%. Còn muốn hiểu trọn vẹn thì phải học Phật, được nghe giảng, được phân tích để mình mới hiểu sâu được. Bởi vì lĩnh vực nào cũng phải có thầy hướng dẫn, chứ không thể là mình tự hiểu hết được. Thì cốt lõi lời Phật dạy đó, chia làm 3 hệ giá trị chính thôi. Thì suốt cuộc đời Đức Phật á, 45 năm kể từ khi giác ngộ cho đến lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật để lại 84.000 bài kinh. Hiện nay chúng ta bảo tồn được đó 38.000 bài. Trong đó nó có 17.000 mấy trăm bài thuộc kinh điển Pali, khoảng 17.000 bài thuộc kinh điển A Hàm và hơn 3.000 bài thuộc kinh điển Đại Thừa. đó là chúng ta may mắn. Và bảo bối chân lý Phật đó, được cộng đồng Phật giáo thế giới và Việt Nam bảo tồn được đó, phong phú hơn bất kỳ tôn giáo nào trên quả địa cầu này. Đó là cái phước đức của chúng ta. Như vậy trước đây đó, chúng ta có 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, chữ Việt bị xóa sổ, cho nên chúng ta ngày nay đó đọc tiếng Việt bằng ký âm Latin, do đó không còn biết được cái cách đọc chữ Việt cổ, không biết đọc chữ Việt bằng Hán Việt, do đó đọc kinh âm Hán Việt chúng ta không hiểu được chân lý sâu sắc của Đức Phật. Giá trị một, trí tuệ. Đây là giá trị quan trọng hàng đầu của đạo Phật. Trí tuệ vượt lên trên kiến thức có thể học được từ sách vở thông qua thầy cô giáo, kiến thức có thể lượm đặt được từ chủ nghĩa kinh nghiệm, kiến thức có thể được phát huy bằng cái sự phát minh sáng kiến sáng tạo. Nhưng mà trí tuệ đó đạt được đó bằng 3 góc độ. Thứ nhất, do đọc chân lý Phật. Nếu mà phát hiện chân lý sẵn mình đọc thì mình kế thừa lẹ lắm. Giống như lúc mà mình đi học vật lý, học ở trong trường, nhà bác học Einstein đó phải mất mấy chục năm để bác phát hiện ra định luật bảo toàn năng lượng, tức là định luật tương đối. Nhưng mà chúng ta học có 30 phút, được thầy cô giáo hướng dẫn là mình đã hiểu rồi. Mình đâu có mất 30 năm như nhà khoa học để đầu tư đó đâu. Như vậy chúng ta đọc chân lý Phật thì chúng ta sẽ mở được trí tuệ, vì đó là những cái lời trí tuệ rất là gọn, kế thừa miễn phí, không có tác quyền, đâu phải đóng tiền trả tiền, giống như là mình sử dụng các cái dịch vụ thông minh nhân tạo. Thứ hai đó là nghiền ngẫm chân lý Phật, chứ đừng có đọc kinh để cầu phúc. Đọc mình nghiền ngẫm, giống như là cái bài kinh Năng Ngựa Áo Trắng đây, Đức Phật nói về 5 điều đạo đức, vì thấy là sâu sắc không? 26 thế kỷ trước Đức Phật đã dạy như thế rồi. Quý bà nào mà có chồng á, mà chồng chưa là Phật tử thì nên thuyết phục chồng là Phật tử. Chồng là Phật tử mà vợ chưa là Phật tử thì nên thuyết phục vợ. Vợ chồng là Phật tử mà con cái chưa thì dẫn dắt đi là Phật tử hết. Để mà nếu cả một gia đình làm 5 điều đạo đức đó, gia đình đó hạnh phúc, hôn nhân bền vững, chắc chắn mà. Chồng không uống rượu nữa, không uống rượu thì quý bà đó là khỏi phải tốn tiền, khỏi phải chăm sóc chồng trong lúc họ ói mửa. Lỡ mà đi uống rượu ở quán bia ôm thì thôi, gì dễ bắt chồng luôn nữa. Đỡ tốn tiền vì không phải bị bệnh phủ tạng, bao tử, gan, nhân dân. Do đó phải nghiền ngẫm chân lý Phật chứ đừng có đọc cầu phúc. Đọc kinh thì không thể có phúc được. Đọc kinh cốt lõi là để mở trí tuệ. Phương diện thứ ba để có được trí tuệ đó là chúng ta phải tu tập đạo đức và thiền định. Đấy, đó là 2 hệ giá trị mà thầy sẽ nói tiếp theo đây. Như vậy là để có được trí tuệ đó đâu có khó lắm, đúng không ạ? Ngồi tu tập để về phát minh ra mới khó. Còn Đức Phật phát minh rồi, Đức Phật tạng biếu không, chùa Giác Ngộ cũng biếu không lại cẩm năng chân lý, cẩm năng trí tuệ đó. Cho quý vị, vấn đề quý vị là gì? Tiêu thụ đó, tức là đọc kinh, thương chính mình, thương người thân của mình để mình đọc, hiểu. Giá trị thứ hai đó là giá trị đạo đức. Thì 5 điều đạo đức căn bản mà chúng ta vừa đọc cái bài kinh đó, cũng là phát biểu văn dữ. Mỗi một điều đó có 2 vế. Vế thứ nhất là không được làm, vế thứ hai là làm. Không làm thì chúng ta không có tội. Còn làm điều thiện đó, đối lập thì mới có phước được. Không giết người là không được làm. Thì phải làm là gì? Bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Không trộm cắp là không được làm. Những điều nên làm là gì? Chia sẻ sở hữu hợp pháp đối với các bên đề kém may mắn hơn tùy theo điều kiện cho phép. Điều 3 đó là không được ngoại tình. Còn điều nên làm là gì? Bảo vệ hạnh phúc của mình như chính hạnh phúc của người và ngược lại. Điều 4, không dối gạt. Ngược lại đó là phải nói lời sự thật, nói lời hữu ích, nói lời lịch sự, nói lời là đoàn kết. Và điều đó thứ 5 không ma túy và rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Chỉ cần sống với năm điều đạo đức đó thôi thì quý vị đã trở thành người chân nhân rồi, có giá trị và hữu ích rồi, không làm phiền ai, không sợ luật pháp sờ gái, không có phải lo lắng gỡ lực ở trong trại giam. Chúng ta nằm xuống là có thể ngủ ngon, phục hồi sức khỏe nhanh. Còn cái cốt lõi đạo đức trong đạo Phật nó gồm có bốn thứ. Thứ nhất là phòng phi, tức là ngăn ngừa các điều ác khi nó chưa phát sinh, tức là lúc nào cũng phải cẩn trọng làm chủ chính mình. Thứ hai đó là chỉ ác, tức là kết thúc những điều phạm pháp xấu ác ngược đạo đức trái lương tâm nếu nó đã có mặt, không có kéo dài nó thêm, không trì quản. Thứ ba, hành thiện, tức là phải làm các việc thiện, lúc đó con người chúng ta mới có giá trị, mà làm phúc cho người chính là làm phúc cho mình. Thứ tư, động cơ vô ngã, tâm vị tha cao cả, rộng lượng, chứ chúng ta phải đi làm các việc thiện, việc nhân từ, việc Phật đó, bằng cái sự là cầu nguyện đổi chác, mổ cho tiền, mổ mắt cườm những người nghèo để mình cầu chiếu sao mình mắt được sáng. Cái đó là mình đang đổi chác nhân quả, không cần. Chúng ta thấy chua xót khi người khác gặp bất hạnh, và cái bất hạnh còn như là một phần bất hạnh của mình, cho mình giúp cho họ được vượt qua, thì cái giá trị nhân văn và nhân đạo của hành động đó nó cao hơn nhiều lắm, phước báo theo đó gia tăng, không cần phải cầu phúc, phước nó cũng tự gia tăng. Thì đó là bốn phương diện của đời sống đạo đức, hệ giá trị thứ hai của đạo Phật. Thứ ba đó là thiền định. Thì có một số vị có thể là mới nghe cái khái niệm thiền định lần đầu. Thiền là lối sống có ý thức đúng đắn về bản thân và mọi sự vật xung quanh, để chúng ta không lệ thuộc, không trở thành nô lệ của giác quan, nô lệ của thói quen. Cho nên thiền có thể thực hiện được trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. Bắt đầu đơn giản nhất là hít thở thật sâu, hít thở bốn thì, hít bằng lỗ mũi khoảng 4 giây, nín thở 1 đến 2 giây, thở ra bằng lỗ mũi 6 đến 8 giây. Chúng ta sẽ đưa thanh khí, tức là oxy, vào trong cơ thể, tống trượt khí ra bên ngoài, thì những cái căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng được tan biến, tăng trưởng được sức khỏe thể chất. Thì trước khi đi ngủ cũng là nhắm mắt lại, buông hết mọi thứ, hít thở thật là sâu như thế. Trước khi làm bài thi ở trong phòng thi, các bậc cha mẹ nên hướng dẫn con mình nhắm mắt lại, ngồi thoải mái, buông thư các cơ bắp, quên hết mọi thứ, đừng có để ý gì, càng lo lắng nhiều chừng nào nó càng ức chế tâm lý là quên bài. Chỉ hít thở thiền thôi, miệng cười mỉm chi, hít thở chỉ trong vòng 18 lần thôi, nó khoảng chừng 2-3 phút. Mở cái đề thi ra, mình đọc cái đề nha, xong rồi nhắm mắt lại hít thở thôi, và theo dõi hơi thở như thế thì gọi là thực tập thiền khai tâm thôi, đơn giản. Còn trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia đó, ở cái phần bốn la mã, đó là các kinh về thiền và chuyển hóa Đức Phật dạy sâu sắc hơn. Ai muốn hiểu sâu thì có thể lên mạng, đánh mạng Google, gõ Thích Nhật Từ rồi đánh chữ thiền, thì có mấy chục bài của thầy để nghe thêm, hiểu sâu. Còn đơn giản nhất là thở bốn thì, và đừng ngồi quá một tiếng đến tiếng rưỡi cho mỗi lần. Và tập thói quen như thế thì quý vị đang tu thiền, và tu thiền sâu thì nó vào định. Mà vào định thì chúng ta không còn phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an về những chuyện chưa xảy ra, không có ức quá khứ, không hâm nóng nỗi khổ niềm đau đã qua thêm một lần nào nữa, thì toàn bộ cái cõi tâm chúng ta nó sẽ dừng lắng, bình an, hạnh phúc, thoải mái. Như vậy thực tập thiền đó mang lại ba hệ giá trị sức khỏe: sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí, không tốn đồng xu nào. Thì toàn bộ chân lý Đức Phật nó nằm ở ba hệ giá trị này: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Nhờ đó chúng ta giác ngộ được chân tâm của mình, giải phóng các cái xiềng xích trói buộc của tâm, bao gồm lòng tham lam, dây tham lam ha, rồi xiềng xích giận dữ, xiềng xích si mê, xiềng xích chán trường tuyệt vọng, xiềng xích dao động, xiềng xích nuối tiếc. Thì bảy sợi dây xiềng xích đó làm cho tâm chúng ta không còn được tự do, hạnh phúc và bình an. Nên tu học Phật làm sao tập trung vào cái bản này, đó là nội dung tu quan trọng nhất. Thì khi làm được điều đó thì chúng ta sẽ ngộ ra được cái chân tâm của mình, làm chủ được tâm của mình. Làm chủ tâm thì chúng ta được hạnh phúc. Còn nếu chúng ta bị tâm sai sử đó thì chúng ta trở thành kẻ khổ đau. Vì tâm đó nó muốn đủ kiểu, giống như là khỉ truyền cành, ngựa chạy đồng quan, không có thể kiềm tỏa nó lại được. Và khổ đau đó nó làm cho chúng ta bị chìm đắm, bám víu, vướng kẹt, bế tắc. Và nó có cái khả năng tái xuất hiện thêm nhiều lần, chứ phải là khi nó qua một lần là nó hết đâu, nó có thể tái hiện lại. Cho nên đó, mỗi ngày phải thương chính mình bằng cách là đọc lời kinh Phật dạy, cái quyển kinh Phật cho người tại gia giá trị tuyệt vời, gồm 63 bài kinh mà thầy đã tốn mấy chục năm, từ năm 84 tu tập đến bây giờ, nghiền ngẫm đọc đi đọc lại rất nhiều các bài kinh, trong tổng số mấy chục ngàn bài chọn ra 63 bài tiêu biểu để dành cho các Phật tử tại gia. Cái vì thôi phải tốn công đi tìm à, chỉ có trải nghiệm thôi. Thì giống như giờ chắc bổ đem tới miệng mình rồi, công việc của quý vị là gì? Mở miệng ra nhai 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 nhai, nuốt 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 nuốt, bổ 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 bổ, hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc, đơn giản. Nhân cái ngày lễ làm đệ tử Phật quý vị đó, thầy chia sẻ nhạc khúc Tôi Đi Tìm Tôi với ba quá thân. Quá thân thứ nhất đó, là tìm tôi qua các phương tiện hưởng thụ giác quan, thất bại toàn tập, vỡ trong toàn tập với rất nhiều các cái phản ứng phụ, khổ đau triền miên. Quá thân thứ hai đó là tìm chính mình qua các tôn giáo, tín ngưỡng, học thuyết với rất nhiều các hứa hẹn đẹp. Người cuối cùng rồi đó, nó không đưa chúng ta đến đâu về các tôn giáo, không có pháp tu, chỉ có tín ngưỡng, đại đa số là mê tín và cuồng tín với những lời hứa hẹn mà Đức Phật thường gọi đó là gì? Bánh vẽ. Bánh vẽ có thể nó rất là to, rất là ngon, nhưng mà ăn không được, nuốt không được, không có chất bổ. Và khóa thân thứ ba đó là những người Phật tử chân chính bắt gặp được Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật đó, trong các cái giai đoạn khác nhau trong kiếp người của mình. Luôn tiện thì thầy cũng xin cảnh báo đó là thế giới truyền thông ngày nay nó rất là phức tạp, tin giả rất nhiều, và người ta khéo lòng ghép á nha, từ một cái sự kiện nhỏ nó trở thành như là một cái hiện tượng lớn. Thỉnh thoảng chúng ta nghe nói đến thầy A, sư cô B, thầy thế kia, có khi thông tin không trúng. Chẳng hạn như tờ báo Zinh cách đây 2 năm á, có nói việc của ông thầy Thanh Toàn là ông yêu cầu khi ông hoàn tục á thì ông phải hưởng thụ được 300 tỷ để ông lấy vợ. Thực tế đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giáo hội tỉnh đã thanh tra cái việc đó, không, hoàn toàn không có cái câu phát biểu đó. Và báo Zinh đã xin lỗi Giáo hội năm 2020. Lúc họ xin lỗi thì họ giấu cái đó đi, họ không công bố. Đúng theo luật báo chí, luật báo chí là phải công bố cái đó trên các phương tiện đã đăng nó ít nhất là 3 lần. Và làm cho rất nhiều người ta hiểu sai hình ảnh của thầy tu. Cái chùa Ngọc Hoàng đó bé xíu, chùa Địa Ngục đó bé xíu thôi, mà ông thầy này ông còn sở hữu 300 tỷ làm gì có. Ông đi về hoàn tục là đi về tay trắng, chứ không có lấy một xu nào của chùa mà báo nói như thế. Đấy. Thì làm cho rất nhiều người ta không tin thầy tu. Một cái chùa bé như vậy mà ông thầy thì còn được 300 tỷ thì mấy cái chùa to thì biết bao nhiêu nghìn tỷ. Ta suy luận đó mà. Chặt hết. Chúng ta sẽ bị lạc dẫn bởi thông tin hết. Còn cái tư cách của ông thầy đó có vấn đề, đó là chuyện cá nhân của ông ấy, chứ không phải là chuyện tập thể của các tu sĩ chân chính. Chúng ta phải nên nhớ nha. Cá nhân không phải là một xã hội thu nhỏ. Phương pháp của văn học thường đi theo cái cách đó, lấy một cá thể để ám chỉ cho một cái tập thể sai. Mía sâu có mắt, nhà dù có nơi. Thì những người như vậy đấy, thì trong giới luật Phật đó, gọi đó là phạm tội bị trục xuất, không còn tư cách làm tu sĩ nữa. Thì người đó phải tự chịu trách nhiệm và thi hành cái quyết định của đạo Phật như thế thôi. Như thầy nói cái việc đó để cho thấy đó là chúng ta đừng nên bị ám ảnh ngộ nhận bởi rất nhiều các thông tin trôi nổi trên báo chí. Phải báo đưa tin lên là trúng hết đâu quý vị, có nhiều khi họ đưa tin trật lắc à. Tăng ni Phật tử chúng ta cũng dễ dãi quá, không ai kiện thua gì, cho nên họ phớt là họ không đính chánh, hoặc họ đính chánh là đính chánh cũng nhắc gừng đó. Lúc mà đưa tin rần rộ thì dữ dằn lắm, còn khi đính chánh thì không ai biết, chỉ có giáo hội Phật giáo Việt Nam biết thôi. Họ cũng đăng trên trang web, quý vị không tin về gõ vào Google đánh chữ báo xin xin lỗi về vụ 200 tỷ hay 300 tỷ của thầy Thanh Toàn là nó ra cái cáo lỗi đó. Do đó khi chúng ta bắt gặp được Phật thì chúng ta đã có cơ hội đã khép lại nỗi khổ niềm đau thông qua việc thực tập chân lý Phật. Chứ làm Phật tử mà đứng ngoài cổng chùa lâu lâu mới tới chùa thắp hương được vài ba nén, cúng Đức Phật được một hai nải chuối, thì Phật tử đó có như không, Phật tử danh nghĩa chứ không phải Phật tử thật. Phật tử thật á, thì phải tụng kinh, ngồi thiền, học giáo lý, tham gia Phật sự, đóng góp xã hội và cộng đồng, và chuyển hóa khổ đau của bản thân. Và trên cái nền tảng thành quả đó, chúng ta mới dẫn dắt người thân của mình đi theo đạo Phật dễ dàng, để giúp cho họ cũng được hạnh phúc như chính mình. Cho nên ngày hôm nay quý vị nên xem đó là một phúc duyên lớn. Có thể là sau nhiều năm, nhiều tháng, nhiều tuần tìm hiểu, hoặc là được dẫn dắt bởi người thân, bạn bè. Nên mong quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật là lớn để mừng cái niềm vui của mình. Thầy chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp, ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.